ngày 4 tháng 2. Tôi để Kaoru ở nhà với Yasue, rồi lên tàu tuyến Sobu đến Kichioji, sau đó đổi tuyến đi Inokashira. Đây chính là con đường tôi đã đi bộ ngày hôm qua. Nhưng tôi của ngày hôm nay đã khác hẳn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể vừa được tái sinh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng khi đến gần căn hộ của mình, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Hình ảnh cảnh sát đang vây quanh tòa nhà dục qua tâm trí. Lúc ở nhà Yasue sáng nay, tôi đã đọc kỹ mọi trang báo, nhưng không thấy thông tin gì về chuyện xảy ra ngày hôm trước. Như vậy mọi chuyện vẫn ổn. Tôi tự nhủ, cố xua đi những hình ảnh đáng sợ đang lởn vởn trong đầu. Ngày hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đến mức báo chí phải đưa tin. Tôi tự nhủ khi vội vã tiến về căn hộ. Căn hộ một phòng tôi vừa thuê 4 tháng trước, giờ đây trông hoàn toàn xa lạ. Tôi lấy ra một tập giấy tờ cất ở ngăn trống trong tủ đựng giày gắn tường, lục tìm bì thư từ công ty bất động sản, sau đó bước vào phòng. Tôi nhấc ống nghe điện thoại dưới sàn nhà lên, kêu A để thử giọng. Nhận thấy giọng mình không hề run rẩy, tôi mới yên tâm bấm số. Alo, tôi là Kiwako Nonomiya, ở căn hộ số 102 tòa nhà Sky Heights đây. Giọng tôi vẫn ổn, hoàn toàn tự nhiên, không một chút lo lắng. Phía bên kia đầu dây, một người đàn ông cất giọng tử tế một cách chuyên nghiệp.
À dân, cô Nonomiya ở Sky Heights, tôi có thể giúp gì được cho cô?
Dạ, tôi xin lỗi làm phiền anh, nhưng mà cha tôi vừa lâm bệnh đột ngột và tôi phải về quê ngay. Cách đây một năm cũng từng nói với anh ta như vậy. Lúc đó tôi không nói dối, nhưng giọng lại run vì lo lắng, giận dữ và tuyệt vọng.
Ngay cả khi cô trả nhà ngay, tôi e là cô vẫn phải đóng tiền thuê của tháng tới, bởi vì hôm nay cô mới liên lạc với chúng tôi. Cô có đồng ý không?
Được mà, không sao đâu.
Vậy thì khi nào quyết định xong thời gian chuyển đi, mời cô ghé qua văn phòng chúng tôi. Cô cần điền vài tờ đơn và đừng quên mang theo chìa khóa nhà.
Tôi không thể gửi email cho anh được sao? Thật sự là tôi phải đi rất vội.
Dạ, chúng tôi mong là cô sẽ trực tiếp đến. Nhưng tình huống của cô quả là khẩn cấp. Chắc cô không phải chuyển đi ngay hôm nay hoặc ngày mai chứ. Tôi sẽ gửi cô các mẫu đơn, cô xem qua nhé.
Rắc rối quá. Chỉ là căn hộ một phòng ngủ. Lúc thuê họ thậm chí còn không yêu cầu mình đóng tiền đặt cọc hay phí đặc biệt cho chủ sở hữu. Tôi nghĩ bụng, cảm thấy khó chịu. Thôi được rồi, tôi sẽ ghé qua văn phòng trước khi chuyển đi. Tôi đáp, dù chẳng hề có ý định như thế, rồi cúp máy. Tôi bỏ vào túi đựng rác tất cả những gì mình tìm thấy. Khăn tắm, chậu rửa, xà phòng, dép lê, nồi cơm điện, máy cassette. May thay tôi không sắm sửa món nào cồng kềnh cả. Nhưng tấm futon lại không nhét vừa túi, nên tôi cột nó lại bằng dây thừng, rồi rút ổ cắm tủ lạnh. Đằng nào thì tủ lạnh cũng trống trơn. Mình sẽ bỏ tấm futon và cái tủ lạnh ở đâu đây? Những người cố tình lờ đi quy định về những loại rác quá khổ luôn dứt rác ở điểm tập kết rác phía trước tòa nhà. Sao mình không làm như vậy? Chỉ cần đừng để ai nhìn thấy là được rồi. Tất cả bằng chứng về cuộc sống của tôi tại chốn này trong vòng 4 tháng qua đựng vừa khít 5 chiếc túi. Ghé mắt qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa để biết chắc là không có ai bên ngoài, tôi mở cửa rồi lần lượt ném từng chiếc túi ra xa. Nghe tiếng chân đi xuống cầu thang của người đàn ông sống ở căn hộ tầng trên, tôi bỏ chạy vào nhà, hồi hộp đến độ không dám thở. Dù chẳng có gì nguy hiểm, nhưng tôi vẫn nín thở chờ ông ta đi khuất. Tôi ghé vào khu bán đồ trẻ em trong một cửa hàng ở Kichioji, nhưng lại chẳng biết mua cái gì. Tả và sữa đều có rồi, có lẽ cần thêm nhiệt kế và mấy cái tăm bông. Rồi tôi dừng bước trước một gian quần áo trẻ em, toàn những kiểu gam màu lam nhạt. Tôi lấy ra hai bộ áo liền quần, một cặp quần jean bé xíu và ngắm nghía một chiếc áo len dài tay, kiểu dáng thanh nhã. Áo dành cho trẻ con, nhưng giá thì lại đắt ngang với áo của người lớn. Tôi bỗng nhớ ra hai năm trước, mình cũng đã đứng ngay tại tầng này. Vì tránh gian hàng quần áo phụ nữ, nơi lần nào đến tôi cũng ghé vào, nên tôi đã lạc tới đây, để rồi mê mẩn trước những bộ đồ trông chẳng khác gì đồ búp bê. Tôi đã thỏa thích cầm mớ đồ bé xíu trong tay, đưa ra sáng ngắm ghế và vui sướng vô ngần. Chỉ khi mắt đã rươm rướm và gần như ngồi bệt xuống mớ quần áo tí hon, tôi mới tự an ủi bản thân rằng người đàn bà tội nghiệp lúc trước đã không còn nữa. Bây giờ mình chẳng có lý do gì để khóc cả, vì mình đã có khẩu rượu rồi. Cuối cùng tôi mua một bộ quần áo liền quần viền lông, một cái yếm, vài áo lót, thức ăn em bé đóng hộp thủy tinh, túi đựng đồ loại mỏng và một con vịt bằng vải lông xù. Tất cả hết 16.000 yên. Ghé qua khu bán đồ ăn ở tầng hầm, tôi mua một cái bánh kem cho già Xuê, hết 2.500 yên nữa. Tôi có một tài khoản gần 40 triệu yên trong ngân hàng. Đó là khoản tiền bảo hiểm mà cha tôi để lại khi ông qua đời. Cộng với số tiền đặt cọc, tiền tiết kiệm tôi tích lũy được vào khoảng 800.000 yên, tôi dành dụm khi còn đi làm. Với một người phụ nữ đơn thân thì đây quả là một số tiền khổng lồ. Nhưng nó lại chẳng có ý nghĩa gì với tôi cho đến tận ngày hôm qua. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác trước. Khẩu rượu và tôi sẽ sống nhờ vào số tiền này. Chắc hẳn đây là lý do cha tôi đã để lại tiền cho mình, tôi nghĩ. Nhưng bất kể bây giờ tôi có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tiền cũng đâu thể còn mãi được. Tôi phải tằn tiện. Sau khi cẩn thận gấp tờ hóa đơn mua hàng lại và cho vào ví, tôi rời cửa hàng. Tối đó lần đầu tiên tôi tắm cho khẩu được. Và sư ấy đề nghị giúp một tay. Cô bước vào phòng tắm, người vẫn mặc nguyên quần áo. Tôi không thể bảo với cô là tôi chưa tắm cho em bé bao giờ. Tôi sợ mình làm rơi khẩu rượu vào nước nóng hoặc xà phòng sẽ khiến tôi trượt tay. Cho nên tôi cứ lóng ngóng mãi, cho tới khi già sư ê hét lên. Trời đất ơi, lần nào cậu cũng tắm cho con bé cẩn thận như vậy hả? Mùa hè thì còn được, nhưng mà lúc này đang giữa mùa đông mà. Cậu phải nhanh lên đi, không thì nó cảm lạnh đó. Cô nói với vẻ một bà mẹ đầy kinh nghiệm, rồi nhanh nhẹn gội đầu cho khẩu rượu. Mặc kệ là nó đang khóc hòa, người cô cũng thấm ướt. Khi tắm con bé xong, tôi ôm lấy nó, rồi chậm chậm nhúng người sâu xuống bồn. Gọi mình khi cậu xong nha, mình đợi ở ngoài bồn rửa. Già sư ấy nói, rồi để cả hai ở lại. Tôi quan sát tấm thân nhỏ xíu trắng ngần của khả ô được. Đôi tay, bàn chân và cái bụng của con bé trắng như thể nó đang tan ra trong làn nước ấm vậy. Nó đã thôi khóc. Tôi nhìn thấy nụ cười chực nhoẻn ra trên khuôn mặt đáng yêu đó. Bé con, thấy nước ấm có vừa không con? Con thích không? Con bé nhìn tôi thích thú, miệng há nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Tôi bế khẩu rượu trao cho già CA đã đợi sẵn ở bồn rửa, rồi gội đầu. Già CA thầm thì với con bé. Lúc tôi ra khỏi phòng tắm, khẩu rượu đã mặc bộ áo liền quần và đang cười nắc nẻ trong vòng tay già CA. Tiếng cười của nó làm bừng sáng mọi vật xung quanh. Nụ cười của khẩu rượu thật là quá đỗi ngọt ngào. Ngày 5 tháng 2, khẩu rượu thức giấc khoảng 4 giờ sáng và khóc suốt từ đó. Tôi thay tã cho bú bế lên chỗ chành, nhưng làm thế nào nó cũng không ngừng khóc. Tiếng khóc của nó vang khắp căn hộ tĩnh lặng. Tôi lặng nhìn con bé lòng dạ rối bời. Khẩu rượu la khóc bằng tất cả sức mạnh nó có trong cơ thể bé nhỏ. Con bé gào to rồi thở dốc, hơi thở đứt đoạn như bị nghẹn. Sao con không nín khóc đi? Con sao vậy? Tôi ôm nó vào lòng, bước tới bước lui. Nó cứ khóc to như vậy thì mọi người sẽ thức dậy mất thôi. Tôi định bế khẩu rượu ra ngoài dạo một lát thì nó đã ọi sữa ra. Tôi hoảng hốt chộp lấy miếng khăn ướt lau miệng cho con, sau đó chùi sạch sữa tung tóe trên sàn tatami. Tôi cảm thấy khẩu rượu không ổn chút nào, nhưng tôi không thể đưa nó đến bệnh viện. Tôi không có thẻ khám bệnh của khẩu rượu, cả sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và em bé nữa. Làm thế nào bây giờ? Khẩu rượu có khóc mãi không thôi. Tôi thấy hoa mắt. Cánh cửa Fusuma kéo nhẹ, và Sue mặc bộ áo ngủ bước vào phòng. Sao vậy? Con bé mới nôn hả? Cô hỏi và bế khẩu rượu từ tay tôi, cởi quần áo cho nó, dùng khăn ướt lau quanh cổ, rồi mặc cho nó chiếc áo sạch tôi vừa đưa. Cô quậy quả ra bếp, rồi trở vào với một bình nước sánh vàng mà cô bảo là nước táo. Cậu Ode búa chùng chục.
Mình muốn giúp cậu lắm, nhưng mà mình không có giúp được nhiều.
Tôi gật đầu.
Cậu đã gọi cho bố đứa bé chưa? Ít ra cậu cũng nên nói cho anh ta biết cậu đang ở đâu chứ, đúng không?
Tôi gật đầu. Và sư E vỗ về cậu Ode và không nói gì thêm nữa. Tôi chỉ biết đứng nhìn cả hai. Khoảng 5 giờ hơn sau khi lả đi vì khóc nhiều, cậu Ode cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tôi sợ trán con bé nhưng không thấy sốt. Và sư E với đôi mắt ngáy ngủ, chúc cả hai ngủ ngon rồi rời phòng. Căn hộ trở lại yên ắng. Tôi không thể chợp mắt được nữa, nên ngó nghiêng các ghế sách cho qua thời gian. Trên giá không có nhiều sách, nên chỉ sau một lúc tôi đã đọc hết các tựa. Cuốn từ điển chăm sóc bé dày cộm bỗng đập vào mắt. Tôi lấy nó xuống. Cuốn sách đã ố vàng. Có lẽ mẹ và CA mang nó tới khi cô sinh Miki. Lúc tôi lướt qua cuốn sách, một mẫu giấy kẹp giữa các trang rơi ra. Hình như đó là một mẫu quảng cáo. Trên đầu mẫu giấy là dòng chữ nguệch ngoạc to tướng: chào mừng đến với gia đình thiên thần. Dòng tiếp theo là câu khẩu hiệu: chỉ khi tay trắng chúng ta mới thật sự tự do. Có một bức hình thiên thần xấu xí, có lẽ là do trẻ con vẽ. Dưới nó là bức ảnh mờ được cắt ra từ đâu đó, kèm theo mấy câu dẫn chứng của những người phụ nữ trong ảnh. Ở gia đình thiên thần, tôi đã học cách biết ơn những điều thường ngày trong cuộc sống. Sau khi mẹ tôi được bác sĩ thông báo bà chỉ còn sống được 3 tháng nữa, bà đã dọn đến gia đình thiên thần và bà vẫn còn đây, tính tới bây giờ đã là 3 năm rồi. Con trai tôi mắc bệnh chàm mũi nhiễm, thằng bé vô cùng khốn khổ cho tới khi tôi tắm cho nó bằng nước thiên thần. Bây giờ da dẻ của nó đã hoàn toàn đành lặn. Mấy câu nói này nghe như lời rao cho một kiểu tín ngưỡng mới, nếu không thì là trò lường gạt. Tôi tự hỏi, tại sao mẫu quảng cáo này lại có trong sách của già sư ê? Đoạn tôi đặt nó lại chỗ cũ và tiếp tục lướt qua các trang còn lại. Một loạt các căn bệnh của trẻ nhỏ đập vào mắt tôi cùng một lúc: bại liệt, sởi, thủy đậu, băng đào. Nếu tình trạng đông quẹ và tiêu chảy diễn ra dai dẳng, khi sốt 40 độ hoặc hơn trong suốt 3 ngày. Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn khẩu rừ không chớp. Bất chợt tôi nhận ra đứa trẻ đang nằm say ngủ kia có thể ngừng thở, cảm sốt hoặc nôn ọe bất cứ lúc nào. Tất cả hoàn toàn là lẽ tự nhiên. Chỉ có điều tôi chưa từng nghĩ tới những điều đó. Lúc nhìn con bé cười với tôi cứ ngây ngô tin rằng nó sẽ mãi cười như thế. Tôi thật ngu ngốc. Khẩu rừ trước mắt tôi không còn là hình ảnh tưởng tượng của tôi nữa. Nó đã là một thực thể thật sự, có thể nôn quẹ và bị tiêu chảy. Tôi đóng cuốn sách lại, hy vọng có thể ngăn được nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm trí mình. Lẽ ra mình đừng đụng đến nó. Tôi lầm bầm đổ tội cho quyển sách vì đã gây cho tôi những bối rối vừa rồi. Dù sao đi nữa tôi cần chợp mắt một chút. Bây giờ mình sẽ đi ngủ, ngày mai hãy nghỉ tiếp. Tôi tắt đèn và trườn vào nệm, nhưng càng cố nhắm mắt, tôi lại càng thao thức. Ngày 6 tháng 2. Sáng hôm sau, già sư ê chỉ tôi cách làm thức ăn cho em bé. Bầu trời buổi sáng trong xanh, phòng khách ngập ánh nắng mai. Miki đang xem phim hoạt hình. Khảo Đừ ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, như gắn chặt vào đó, miệng ngậm núm vú cao su, chân đá liên hồi. Thi thoảng Miki ngó về phía Khảo Đừ và cười với em bé đang chơi với mấy cái ngón chân của mình. Lúc tôi đang nghiền nát mẫu bí ngô bốc khói thì già sư ê hỏi: bé Khảo Đừ được mấy tháng vậy? 6 hay 7? Tôi sửng sốt đến độ không thể đáp ngay được, nhưng sau đó đã nhanh chóng lục lại trí nhớ. Được gần 6 tháng rồi. Tôi không biết chính xác cậu đưa ra đời ngày nào. Nghe nói ngày sinh dự kiến của vợ anh là ngày 25 tháng 8. Nhưng mà đó là ngày cô ấy mang cậu đưa từ bệnh viện về nhà. Cho nên cậu đưa hẳn là được sinh vào khoảng ngày 20 tháng 8 hoặc có thể là ngày 15. Mình sẽ coi như cậu đưa bé bỏng của mình có mặt trên đời vào ngày 30 tháng 7. Nhưng nếu vậy thì khi lớn lên, bé con đáng thương của mình sẽ không được bạn học tặng quà sinh nhật vì ngay kỳ nghỉ hè. Tôi nghĩ bụng. Lúc đó tôi vẫn còn thông dong, lo đến những chuyện vụn vặt như thế.
Con bé sinh ngày 30 tháng 7, tính ra cũng được 6 tháng rồi chứ. Công nhận thời gian trôi nhanh thiệt.
Tôi chữa lại. Đúng vậy, Khẩu Rừ bây giờ là con gái tôi. Đứa bé tôi đặt tên là Khẩu Rừ đã đến với thế giới này như vậy.
Ồ, vậy nó thuộc cung sư tử.
Và Sư Ê nói. Dường như cô định nói thêm gì nữa, nhưng rồi chỉ cười cười.
Buổi trưa tôi đút cho Khẩu Rừ ăn món mà tôi và già Sư Ê đã chuẩn bị hồi sáng, gồm có cà rốt và bí ngô luộc chín, nghiền nát với nhau cùng với món cháo trộn rau bina. Thấy Miki chăm chú nhìn phần thức ăn, tôi hỏi con bé.
Cháu ăn một chút nha.
Nhưng Miki gắt lên.
Cháu đâu còn là em bé nữa đâu.
Nhưng rồi nó lại chăm chú nhìn tôi đút cho Khẩu Rừ ăn, thậm chí còn há miệng ra mỗi khi Khẩu Rừ làm vậy. Trông con bé cực kỳ dễ thương. Tôi bắt đầu mơ màng. Mình đã mang Khẩu Rừ, đứa bé sinh ngày 30 tháng 7 đến nhà già Sư Ê bạn mình. Không có gì phải lo lắng cả. Mình đang hạnh phúc và mãn nguyện. Lúc này không có gì quan trọng bằng thực đơn cho tối nay. Mình có thể quay về nhà và nấu thức ăn cho con gái theo công thức mà già Sư Ê đã chỉ. Trong một thoáng, tôi gần như tin rằng mình đã sống một cuộc đời bình dị và êm ấm đến như vậy.
Không, không phải là ảo tưởng. Tôi cố gắng tự thuyết phục mình. Mình không mơ. Đây là sự thật. Mình đang sống một cuộc sống bình thường. Đây là cuộc sống của chính mình. Cảnh ráng chiều, phía hoạt hình cho lũ trẻ, soạn bữa trưa trong bếp, cười đùa.
Miki, hết phim hoạt hình rồi con.
Nhìn thấy màn hình TV đã chuyển sang xanh và Sư Ê tắt băng. Một đoạn quảng cáo ồn ào thế chỗ. Tôi đút muỗng cháo cho Khẩu Rừ. Nhưng đút thế nào con bé vẫn nhẹ hết ra. Già Sư Ê bảo con bé mới bắt đầu tập ăn dặm, cho nên chừng đó là đủ rồi. Tôi cẩn thận lau miệng cho Khẩu Rừ. Một tờ báo nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Tay bế Khẩu Rừ, tôi chậm rãi đến nhặt tờ báo lên và lật từng trang, mắt làm bộ như đang nhìn màn hình TV. Báo ngày hôm qua và hôm kia vẫn không đăng tin tức gì. Chắc hôm nay cũng vậy thôi. Tôi tự nhủ, cảm thấy bồn chồn không kém hai lần trước. Không lẽ họ không hề tìm kiếm Khẩu Rừ? Không lẽ nào, chắc báo chưa đưa tin thôi. Vậy làm sao mình biết cảnh sát đang điều tra đến đâu? Họ biết được cái gì rồi? Họ có sắp tìm ra mình chưa?
Chuyện gì vậy? Tin tức có gì đáng lo hả?
Tôi giật bắn mình khi nghe giọng của già Sư Ê. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy già Sư Ê đang nhìn mình chằm chằm từ quầy bếp. Mới nhận ra mình đang lùng sục từng trang báo.
Nhân tiện đây...
Giọng tôi lắp bắp, nuốt nước bọt đánh ực. Tôi mỉm cười.
Mình hỏi điều này cũng hơi thiếu tế nhị. Nhưng mà gia đình thiên thần là cái gì vậy?
Tôi chuyển đề tài.
Trời! Cậu thấy rồi hả?
Và Sư Ê xấu hổ thét lên.
Thì tối hôm qua mình có coi cuốn từ điển chăm sóc bé của cậu, cái thấy rơi ra trong đó, thành ra cũng thắc mắc vậy thôi.
Tôi cười cười.
Bây giờ bé Miki thì gần hết bệnh rồi, nhưng mà năm lên ba nó bị chàm bụi nhiễm nặng lắm, nó ngứa, thành ra khóc suốt à. Lần nào mình dắt nó ra ngoài, ai cũng nhìn mẹ con mình bàn tán, là mình muốn điên lên được luôn vậy đó. Lúc đó cái mình nhìn thấy tờ rơi trong hiệu sách, mình mới gọi cho họ. Giống như là cùng đường rồi vậy đó, cậu biết mà. Mình sẵn sàng thử mọi cách, nhưng hóa ra đám người đó lại là một đám người cuồng tính lạ lùng lắm.
Cảm thấy yên tâm khi đã lái câu chuyện ra khỏi chủ đề tin tức, tôi gật gù với già Sư Ê. Và giục cô kể tiếp.
Mình chỉ nghĩ là họ sẽ gửi cho mình thứ gì đó để chữa bệnh thôi, giống như là thực phẩm hữu cơ hay là dược thảo vậy đó. Nhưng mà không phải. Cách họ buộc mình tham gia làm cho mình phát khiếp lên được. Bây giờ có rất nhiều nhóm tín ngưỡng kỳ cục lắm. Cậu nhớ Tani học chung với tụi mình ở lớp tiếng Pháp không? Bây giờ nó đang đâm đầu vô những buổi tụ họp kỳ lạ lắm.
Sau khi kết thúc câu chuyện về cô bạn học cũ Tani,
Và Sue quể quải hỏi.
Chiều nay mình sẽ tham dự ngày hội phụ huynh ở trường mẫu giáo của Miki. Cậu có muốn đi chơi cùng không?
Thôi được rồi, để mình ở nhà đi.
Sau khi và Sue đi khỏi, tôi cảm thấy bồn chồn không yên, nên quyết định đưa cậu Rừ ra ngoài. Tôi đổi cho con bé chiếc mũ cũ của Miki, đặt nó trong chiếc điệu đeo trước ngực mà tôi vừa mua hôm trước, sau đó quàng khăn lại. Như thế này sẽ không ai có thể nhìn thấy mặt cậu Rừ. Tuy vậy, suốt quãng đường đến ga điện ngầm và khi ở trên tàu, tôi vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác rằng mọi người cứ nhìn cả hai chằm chằm. Trái với lo lắng của tôi rằng con bé thế nào cũng khóc, cậu Rừ tỏ ra vui vẻ suốt quãng đường, o e và cười với tôi không ngớt. Sau nhiều lần đổi tàu, tôi đã về lại căn hộ cũ. Tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai theo dõi khu này. Trên tủ lạnh và tấm phu tông tôi vừa dứt hôm trước có đính một mẫu giấy yêu cầu chấp thuận dứt bỏ loại rác quá khổ. Tôi lờ đi rồi bước đến kiểm tra hộp thư. Bên cạnh một vài tờ rơi là bì thư từ công ty bất động sản. Tôi đút vào túi xách rồi nhanh chóng quay trở lại ga điện ngầm. Không hiểu sao tôi cứ thấy hình ảnh cảnh sát bao vây căn hộ của già Sue. Tự rủa mình thật trẻ con. Tôi cố mường tượng ra những cảnh tươi sáng hơn, nhưng vẫn không sao xua được hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu. Họ sẽ bắt mình ư? Họ sẽ cướp khẩu Rừ khỏi tay mình? Con bé đang ngủ ngon lành, má nó áp vào ngực tôi, còn tay phải thì ghì chặt tay áo len tôi đang mặc. Bọn họ sẽ không bao giờ bắt được mình và con bé. Mình sẽ không buông nó ra đâu. Sớm muộn gì mình cũng sẽ phải rời khỏi đây thôi. Nhưng mà mình biết đi đâu? Không hề có bóng dáng cảnh sát ở căn hộ. Già Sue và Miki đang đứng cùng nhau trên hành lang, nắng rọi sáng rực cả hai.
Cậu đi đâu vậy? Trời ơi, khóa cửa nhốt người ta ở ngoài nhà của mình, thiệt là không thể chịu nổi luôn.
Già Sue hét lên.
Thiệt là không thể chịu nổi,
Miki lặp lại.
Ngày 7 tháng 2. Chiều hôm đó tôi để khẩu Rừ ở nhà với già Sue, rồi đi đến văn phòng công ty bất động sản để gửi lại chìa khóa nhà. Một cô gái giải quyết thủ tục cho tôi. Tôi tưởng cô sẽ nói gì đó về các túi rác ở ngoài căn hộ, nhưng dường như việc tôi trả nhà chỉ là chuyện thường tình. Xong việc, tôi ghé một hiệu cắt tóc ở Kichioji. Thợ cắt tóc luôn miệng quyên thuyên, nhưng tôi chẳng buồn góp chuyện, chỉ chúi mũi vào mấy tờ tạp chí phụ nữ. Tôi thấy gượng gạo khi lướt qua những trang tràn ngập các bộ sưu tập mới nhất của các nhà thiết kế hàng đầu. Mấy năm trước, chắc hẳn tôi đã mải mê với những hình ảnh này, dò giá hoặc đắn đo bộ váy này đi cùng đôi giày hay là chiếc túi nào thì hợp, rồi đếm từng ngày cho đến kỳ lương. Giờ đây mọi thứ dường như đã trở nên lạ lẫm với tôi. Tất cả những bộ váy trước mắt tôi bây giờ chỉ là thứ phù phiếm, tựa như bản Cyndi Lauper mà cửa hiệu này đang mở. Tôi vứt tờ tạp chí phụ nữ sang một bên, rồi cầm lên tờ tin nhắn hàng tuần. Mắt tôi dừng lại giữa trang, dòng tít tô đậm dắt ngang trang. Lật lại những vụ chấn động năm xưa. Bài báo viết về hậu quả để lại sau vụ chiếc xe buýt bốc cháy ở Shinjuku cách đây 5 năm, hay vụ nhiễm độc của cửa hàng bánh kẹo Clico Morinaga hồi năm ngoái, nhưng đến bây giờ vẫn thu hút sự chú ý của công chúng, và nhiều vụ việc khác. Mất tích một tháng, bắt cóc bé trai ở Osaka. Dòng chữ tức thì đập vào mắt tôi. Cách đây 2 năm, một bé sơ sinh đã bị bắt cóc từ một bệnh viện tư ở Osaka. Thủ phạm là cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ lẫn trốn và nuôi nấng đứa bé cho đến ngày bị bắt một tháng sau đó. Tôi sợ bị nghi ngờ nếu quá chăm chú vào bài báo, nên làm bộ đọc mẫu tin phía trên về một vụ giết người trả thù. Chỉ có mắt là vẫn dán vào vụ bắt cóc. Cha mẹ cậu bé từ chối trả lời, chỉ xin được để yên, còn cậu bé bây giờ đã lớn lên bình thường. Những người hàng xóm được phỏng vấn cho biết, họ thấy đôi vợ chồng thường đi dạo cùng con trai vào các ngày cuối tuần và ngày nghỉ. Người thợ chuẩn bị tháo khăn choàng ra, nên tôi gấp tờ báo lại. Tôi cố bình tĩnh rút phí trả tiền, nhưng tay thì cứ run cầm cập làm đánh rơi hết mớ tiền xu xuống chân. Tôi vội rời khỏi hiệu làm đầu và lên tàu, thậm chí không nhìn đến kiểu tóc mới trong gương.
cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Tôi sờ tay lên và nhận ra tóc đã được cắt cao. Đó là kiểu tóc thịnh hành lúc bấy giờ. Khi về đến căn hộ, già sư ấy cười rủ khi trông thấy kiểu tóc mới của tôi, rồi cứ đưa tay vuốt phần gáy trống quát. Khả Âu Đừ rõ ràng không nhận ra tôi với mái tóc ngắn quỉnh. Con bé cứ la hét điên cuồng khi tôi bế nó lên. Mình đã phạm tội giống như đôi vợ chồng trên báo 2 năm trước. Tôi vừa dối về Khả Âu Đừ vừa nghĩ. Không, chuyện của mình hoàn toàn khác. Tôi tự nhủ, chắc sẽ có người nào đó, Chúa Trời chẳng hạn, thông cảm cho mình. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng một phần khác trong tôi vẫn không ngừng chất vấn. Vậy thì chuyện của My khác ở chỗ nào? Chẳng phải hành động của My cũng sai trái đó sao? Đó không phải là tội ác sao?